Chào bạn, rất vui khi bạn lại nhấp vào chiếc podcast này vào một ngày chủ nhật. Và đây là chiếc tổng hợp tin tức tuần qua của Money Studio từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, một tuần làm việc mà thị trường chỉ vỏn vẹn có 3 ngày, bằng audio dành cho những tín đồ thích việc nghe tin tức. Trong bản tin tổng hợp hôm nay, Money Studio có những tổng hợp tin tức như sau. 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua. 2. Tổng quan về thị trường chứng khoán quốc tế. 3. Tin tức quốc tế nổi bật trong tuần cùng với giá dầu, giá vàng và một số thông tin khác. Đầu tiên là diễn biến thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Thị trường chứng khoán trong nước tuần này chỉ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 vì cả nước đã nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày. Giao dịch trong ngày 1 tháng 9, VN Index tăng 0,24% lên mức 1.334,65 điểm. HNS Index tăng 0,18% lên mức 343,42 điểm. Xét cho cả tuần thì hai chỉ số giao dịch cùng tăng. VN Index tăng tổng cộng 1,63% và HNS Index đã tăng ở mức 1,37%. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 680 triệu cổ phiếu trên một phiên, tăng mạnh 15,55%. Sàn HNX đạt trung bình gần 138 triệu cổ phiếu trên một phiên, tăng nhẹ 1,14%. Trái hẳn với tâm lý chốt lời trước khi đi vào tuần nghỉ lễ như các năm trước, VN Index trong tuần giao dịch trước kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 đã có liên tiếp cho mình 3 phiên giao dịch tăng điểm. Ở phiên đầu tuần, VN Index tăng mạnh 1,14% với sắc xanh trải đều ở các ngành nghề khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là ngành thủy sản, chăm sóc sức khỏe. VN Index tiếp tục duy trì đà tăng ở 2 phiên kế đó để nới rộng thêm những điểm tăng của phiên đầu tuần và qua đó có cho mình tổng cộng 21,45 điểm tăng, đạt mức 1.334,65 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.143 tỷ đồng trên cả hai sàn, khối ngoại bán ròng gần 1.199 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua gần 57 tỷ đồng trên sàn HNX. Tiếp theo là diễn biến thị trường chứng khoán nước ngoài. Phố Won quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch thứ 6 ngày 3 tháng 9 sau báo cáo việc tháng 8 đáng thất vọng. Chứng khoán châu Âu sụt giảm trong phiên cuối tuần sau khi dữ liệu việc làm mới nhất của Mỹ cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại ở nền kinh tế lớn nhất thế giới, khiến cổ phiếu ngành bán lẻ và du lịch có liên quan đến thị trường Mỹ ảnh hưởng nặng nề. Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục biến động trái chiều trong phiên cuối tuần. Chứng khoán Nhật Bản tăng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố không tái tranh cử chức chủ tịch đảng cầm quyền và sẽ kết thúc nhiệm kỳ trong tháng này, mở đường cho việc lựa chọn lãnh đạo mới. Thủ tướng Suga bị chỉ trích vì cách ứng phó COVID-19 tại Nhật Bản, trong đó có tổ chức Olympic Tokyo khi thành phố đang trong tình trạng khẩn cấp. Chứng khoán Trung Quốc đi xuống trong bối cảnh dữ liệu kinh tế kém cỏi, chỉ số quản trị mua hàng PMI Caixin trên market lĩnh vực dịch vụ tháng 8 của Trung Quốc chỉ đạt 46,7 điểm, giảm mạnh so với 54,9 điểm của tháng 7. Trước đó, PMI phi sản xuất chính thức cũng cho thấy sự suy giảm trong tháng 8, lần đầu tiên kể từ năm 2020. Chứng khoán Hồng Kông chìm trong sắc đỏ khi gã khổng lồ công nghệ Alibaba tuyên bố góp hơn 15 tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyện để hưởng ứng lời kêu gọi người giàu đóng góp nhiều hơn cho xã hội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều này đã khiến cho giá của cổ phiếu Alibaba giảm hơn 3% tại thị trường Hồng Kông trước những lo lắng về triển vọng lợi nhuận trong những tháng cuối năm của tập đoàn này. Chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm theo chân Phố Quân đêm trước đó. Tin tức về giá vàng. Giá vàng đêm qua tăng vọt sau báo cáo kém cỏi trên thị trường làm việc của Mỹ. Vàng đang thu hút dòng tiền mạnh và giới quan sát cho rằng kim loại quý này đã bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng vượt ngưỡng 1.900 USD. Trong tuần, giá vàng giao tăng 0,6%, giá vàng tương lai tháng 10 tăng 0,8%. Tin tức về giá dầu. Giá dầu thô Đức đã tăng sau khi báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ cho thấy sự phục hồi kinh tế chắc đá có thể đồng nghĩa với việc nhu cầu nhiên liệu chậm hơn trong bối cảnh đại dịch đang bùng phát trở lại. Tổng thất được giới hạn bởi lo ngại rằng nguồn cung của Mỹ sẽ vẫn hạn chế sau cơn bão Ida khiến sản lượng từ vịnh Mexico bị cắt giảm. Trong tuần qua, dầu Brent giảm 0,1%, dầu WTI tăng 0,8%. Tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua, ngành vận tải biển Trung Quốc trúng đậm nhờ cước phí tăng. Nhiều doanh nghiệp vận tải biển lớn tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục ghi nhận doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận cao kỷ lục trong nửa đầu năm nay, khi công suất hoạt động cũng như tình trạng thiếu hụt container tại một số thị trường trọng điểm khiến cho việc luân chuyển hàng hóa tại không ít cảng quan trọng bị đứt gãy. COSCO Shipping Holding, công ty vận tải lớn thứ ba thế giới tính trên công suất, cho biết doanh thu nửa đầu năm 2021 của họ tăng 88% lên 139,26 tỷ nhân tệ, tương đương với 21,5 tỷ USD. Lợi nhuận ròng tăng 32 lần lên 37,09 tỷ nhân tệ, tương đương với 5,76 tỷ USD. Trong suốt 6 tháng đầu năm, đội tàu của công ty vận chuyển 13,84 triệu TEU hàng hóa, Mỗi TEU tương đương với một container 20 feet, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Động lực đằng sau đã tăng trưởng doanh thu ấn tượng lại phần nhiều đến từ thực trạng giá cước vận chuyển tăng cao hơn và sự tăng về khối lượng hàng hóa. Toàn ngành công nghiệp vận tải biển được hưởng lợi từ xu hướng tăng cước vận tải. COSCO Shipping Post, tập đoàn quản lý 357 bến tàu tại 36 cảng biển trên toàn thế giới, chứng kiến doanh thu tăng 25% lên 546,9 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, hưởng lợi từ việc tắc nghẽn tại cảng. Các công ty vận tải đường sắt cũng được hưởng lợi trong thời gian qua, dù tăng trưởng không ấn tượng như ngành vận tải biển. Doanh thu của Goshen Railway tăng 30% lên 9,66 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng 4,27 nhân dân tệ sau một năm lỗ lũy kế lên 613,98 triệu nhân dân tệ. Sở giao dịch chứng khoán Tokyo sẽ kéo dài thêm 30 phút giao dịch. Hiện tại, thị trường chứng khoán Tokyo giao dịch từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thời gian nghỉ trưa từ 11:30 đến 12:30. Như vậy, thị trường hoạt động trong 5 giờ, ngắn hơn nhiều quốc gia khác trong khu vực. Theo nguồn tin, việc kéo dài thêm 30 phút giao dịch sẽ được thực hiện cùng đợt nâng cấp lớn tiếp theo của toàn bộ hệ thống. Nếu được thực hiện, đây sẽ là điều thay đổi đáng kể đầu tiên của sàn giao dịch chứng khoán này trong hơn một thập kỷ qua. Năm 2011, sàn đã rút gần 30 phút nghỉ trưa xuống như hiện nay. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo kéo dài thời gian giao dịch kể từ năm 1954. Trước đó, sàn này chỉ hoạt động tới 2 giờ chiều thay vì 3 giờ chiều như hiện nay. Trên là những tổng hợp tin tức chứng khoán thị trường của Money Studio trong tuần qua. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe.